Nhờ lòng tri ân mà tôi đem được mật pháp đến cho nhiều người đau khổ trở nên hạnh phúc. Tôi dạy học và tư vấn cho nhiều công ty, được trả lương và thù lao hậu hỷ. Tôi nhận tiền rất tự nhiên vì nghĩ đó là công sức lao động của mình. Một thời gian sau, tôi biết chút ít giáo lý đạo Phật và phương pháp tu tập. Các anh chị em học trò cũng như thân hữu các nước có yêu cầu tôi thỉnh thoảng tổ chức những khóa giáo lý và tu tập vào cuối tuần. Lúc đầu tôi nhận dạy mỗi tháng chỉ một lần, sau lần lần tăng lên. Sau khóa học, mỗi học viên tự động bỏ tiền vào bao thư rồi đưa cho tôi. Tôi không quan tâm lắm vấn đề tiền bạc vì đây là việc dạy học và như làm thêm cuối tuần vì sự ngưỡng mộ của anh chị em các nước Âu Mỹ. Lúc này, tiền bạc của tôi dư dả. Nhớ đến công ơn cha mẹ và sư phụ đã dạy cho tôi những điều hay lẽ phải, những mật pháp để thành công và hạnh phúc trong đời này. Tôi nảy ra một ý định khá đặc biệt là biếu một vé máy bay loại hạng nhất đi vòng quanh thế giới cho ba má tôi và thầy Hoàng Nhơn. Coi đó là một món quà nho nhỏ, một cử chỉ tri ân đối với công ơn sinh thành của cha mẹ và sự vô cùng ngưỡng mộ và tri ân của tôi đối với thầy. Lúc đó các hãng máy bay lại có chương trình khuyến mãi, trong đó có hãng máy bay Pan Am là một trong những hãng nổi tiếng nhất của Mỹ vào lúc đó. Điểm đặc biệt của hãng này là có những điều kiện rất hấp dẫn. Mỗi vé đi vòng quanh thế giới First Class, tức là loại thượng hạng, với giá $21,600 mỗi người. Người đi du lịch được đi vòng quanh thế giới và được phép ngừng bất cứ nước nào trong vòng 365 ngày, phải đi theo Eastbound hay Westbound, tức là đi theo phía đông hay phía tây. Đi đến xứ nào sẽ có xe đến phi trường đón về ở khách sạn 5 sao mà họ dành sẵn. Ăn uống mỗi ngày 3 bữa tại khách sạn hay đi các tour du lịch do họ tổ chức không phải trả tiền thêm. Có nước, kể cả tiền giặt quần áo cũng khỏi trả tiền, chỉ có tiền mua sắm và xài vặt là phải tự trả. Thỉnh thoảng còn được tặng những tặng phẩm với những danh sách khuyến mãi đặc biệt. Vào thời đó, năm 1976, $21,600 là một số tiền khá lớn mà tôi đã dành dụm được từ nhiều năm. Thế là tôi đã biên thư ngay cho ba má và thầy tôi. Một thời gian sau, tôi nhận được bức thư do thầy tôi gửi từ Việt Nam. Đọc xong, tôi vô cùng xúc động và tôi đã khóc nức nở. Tôi không ngờ trong cuộc đời này mình đã vô cùng may mắn và phước đức gặp được một vị thầy vô cùng nhân hậu, một vị thầy không tham lam ích kỷ, một vị thầy vô cùng cao thượng, có một tình thương cho mọi người thật vô biên. Thầy nói, thầy rất cảm động vì lòng tốt và đề nghị của tôi. Thầy đã đi du lịch vòng quanh thế giới nhiều lần rồi, nhiều kiếp rồi. Thầy nói nếu tôi kính quý thầy thì cố gắng làm điều thiện, giúp đỡ người khác như thầy đã làm cho tôi. Thầy kêu tôi đừng gửi tiền bạc hay một thứ gì khác vì thầy sống trên núi tự trồng lúa gạo, khoai sắn tự túc từ bao nhiêu năm qua. Những lời của thầy bắt tôi suy nghĩ rất nhiều ngày. Cuối cùng tôi đã tự hứa với lòng mình và phát nguyện kể từ đó là mỗi khi dạy đạo, dạy tu hành, tôi sẽ không nhận tiền như trước đây và khuyến khích anh chị em dùng số tiền tặng tôi vào các công việc từ thiện mà họ tự chọn lấy. Từ mấy năm nay họ đưa tiền sau những khóa tu tập, những khóa giáo lý, tôi đều nhận vui vẻ. Nay tự nhiên tôi từ chối. Họ hỏi lý do, tôi vẫn làm thinh, khiến nhiều người thân cứ hỏi tôi hoài. Cuối cùng tôi phải nói sự thật. quý anh chị em cũng rất cảm động về sự quyết định táo bạo của tôi. Tôi lặp lại, nếu tôi dạy về sử học hay tư vấn cho các trường hay bất cứ một công ty nào khác ngoài việc dạy giáo lý và phương pháp tu hành thì phải trả tiền, nhưng những khóa giáo lý và tu tập thì tôi không nhận tiền. Ngay lúc đầu tôi rất quyết liệt, nhưng từ từ với sự quý mến ủng hộ của nhiều anh chị em học trò đệ tử, thỉnh thoảng tặng biếu tiền cho tôi sau những khóa học. Số tiền thường lên đến 10.000 hay 20.000 đô la thì lòng tôi cũng hơi nao núng. Số tiền ấy tôi phải đi dạy học và làm việc vất vả cả tháng trời ở nhiều nước lắm mới có được. Đôi lúc lòng tham nổi lên, tôi tự nghĩ tại sao mình lại hứa như vậy. Phải chi mình đừng hứa, mình lấy số tiền đó tiêu xài và làm nhiều việc phước đức vân vân, mà dạy học hay dạy tu và giáo lý cũng là sức lao động của mình có đi gạt gẫm ai đâu. Sự biếu tặng sau các khóa học đó là tự nguyện, chứ mình đâu có bắt buộc hay ra giá cả gì hết. Mình cũng không dụ ai tới học mà họ tự tìm đến. Như vậy, mình lấy tiền họ tặng thì không có tội lỗi gì hết. Sau khi tụng kinh niệm Phật, trì chú và tọa thiền thật tĩnh tâm và trí tuệ, tôi mới nhận thấy rõ lòng tham tiền trong tôi vẫn còn, và tôi đã nhận thấy rõ những án mây đen, những vô minh, tham sân si vẫn còn lẩn vẩn trong tôi. Phải tinh tế và thanh tịnh lắm mới thấy được những thói hư tật xấu của mình. Nó nằm giấu sẵn rất kỹ, làm mình biện minh và lý luận vô cùng hay và hợp lý đủ thứ để mà tham, mà sân, mà si, để tự lừa dối chính mình và lừa dối thiên hạ. Thật là một cuộc phấn đấu quyết liệt giữa cái thiện và cái ác. Tôi hay trì chú niệm Phật, cầu nguyện chư Long Thần hộ Pháp, chư Hồn Thiên sông núi, gia hộ cho tôi được sáng suốt, có trí tuệ để đi cho trọn con đường tốt. Thật vô cùng phước đức và may mắn cho tôi. Chỉ sau một ngày tu tập tĩnh tâm, tôi đã dẹp được con ma tham ám ảnh tôi từ mấy tuần nay, là ý định lấy tiền trở lại của các khóa giáo lý và tu tập. Thế là tôi vẫn giữ y quyết định không lấy tiền dạy các khóa tu tập, các khóa dạy học về tâm linh. Từ từ, các khóa tu tập của tôi được lan rộng ra nhiều nơi hơn. Tôi rất vui mừng thấy mình đã giữ được lời hứa với thầy tổ. Nhiều nước trên thế giới có nhiều người nghèo khổ, thiếu thức ăn, thiếu nước uống, thiếu nhà ở. Nhưng ngược lại, nhiều nước lại có rất nhiều người, tiền bạc nhà cửa dư thừa, đồ ăn thức uống hảo hạng, đầy đủ mọi tiện nghi vật chất của nền văn minh hiện đại. Nhưng nỗi khổ đau về tinh thần, về tâm linh của họ còn nặng hơn nỗi khổ đau về vật chất. Bởi vậy, quý vị để ý nhiều nước văn minh trên thế giới, đau khổ, khủng hoảng và bệnh tật về tinh thần của con người mỗi lúc mỗi tăng, số người tự tử cũng tăng một cách chóng mặt. Nhiều anh chị em đến hỏi và đối thoại với tôi một cách chân thành, nhờ tôi chỉ dạy những phương pháp, những mật pháp để họ được hết bệnh, được hạnh phúc và sống cuộc đời tốt đẹp và có ý nghĩa. Trước khi chỉ dạy, tôi thường dành những buổi nói chuyện và trao đổi riêng từng người. Đối với mỗi người có mỗi nỗi khổ tinh thần khác nhau, tôi đều hỏi ai làm mình khổ và tại sao mình khổ, nhưng không nhiều người trả lời được. Sau đó, tùy theo từng trường hợp mà tôi hướng dẫn họ cách tu tập. Trong Phật Pháp Nhiệm Màu có 84.000 pháp môn, tôi chỉ họ những pháp môn nào đơn giản mà có ngay hạnh phúc trong đời hiện tại. Tương tự như vậy, bài thuốc nào hay và trị được bệnh thì mới quý. Còn những bài thuốc nổi tiếng, được quảng cáo rầm rộ rất đắt tiền, khó tìm mua được, nhưng khi mua được rồi uống vào vẫn không hết bệnh. Như vậy, bài thuốc đó liệu có giá trị gì? Như trong siêu thị, có hàng trăm ngàn món đồ ăn bày bán với những nhãn hiệu rất đẹp. Quý vị đi từ sáng đến chiều, có thấy trên món đồ ăn nào để trên bao bì là cẩn thận, ăn vào sẽ đau bụng hay bị nguy hiểm gì đó không? Chắc chắn là không. Món đồ nào cũng ghi ăn vào sẽ bổ, khỏe và thậm chí có những nhãn hiệu để hình con bò, con trâu hay con voi rất đẹp, ngụ ý khi ăn vào sẽ mạnh khỏe như con bò, con trâu. Quý vị mua thử ăn mà xem, có nhiều món đồ ăn vào sẽ bệnh ngay lập tức. Chúng ta đang sống trong một thế giới rất nhiều khủng hoảng, các thứ bệnh mỗi ngày mỗi nhiều, mỗi ngày mỗi phức tạp. Người ta quên đi hay cố tình quên những bí mật rất đơn giản, những bài thuốc rất giản dị, những phương thuốc có từ nghìn xưa mà cha ông chúng ta đã sử dụng cho sức khỏe thật tốt và cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Tôi đã tận mắt thấy có những người chết ngay trên đống thuốc, chết trong khi những cây thuốc mọc sát bên nhà của họ mà họ không biết. Tôi đã từng nhận thấy nhiều người đau khổ về nhiều phương diện. Họ có một gia tài to lớn do cha mẹ tổ tiên để lại, thế mà họ vẫn khổ, vẫn than là thiếu cái này, thiếu cái nọ. Trở lại mật pháp mà tôi chỉ dạy cho những anh chị em cần đến tôi để làm sao cho bớt khổ đau, để có hạnh phúc ngay trong đời này. Một trong những phương pháp đó là lạy Phật 108 lạy. Mà phải lạy đúng cách thì mới có kết quả, tùy theo bệnh nhiều hay ít. Có vị tôi khuyên lạy mỗi ngày tới 6 thời. Mỗi thời 108 lạy và kết hợp ăn uống đúng cách theo phương pháp dưỡng sinh âm dương. Có nhiều vị lạy quá nhiều nên sinh ra nhiều dị ứng, đến tham khảo với tôi chỉ dạy lạy Phật đúng cách, chỉ một thời gian ngắn sau có kết quả rất tốt. Nhiều người rất mừng rỡ và vô cùng tri ân tôi. Họ tặng tôi rất nhiều tiền của để đền ơn tôi đã cứu giúp họ, nhưng tôi đã từ chối và khuyến khích họ cúng vào việc xây chùa tháp hay nhà thờ hay tặng cho những cơ quan từ thiện. Công việc của tôi làm như vậy trên 20 năm rồi và tôi mong mỏi giữ được lời hứa đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Nhờ lòng tri ân mà tôi xây cất được 2 ngôi chùa mang tên đất nước Việt Nam và có cơ duyên tốt tái thiết thánh địa Lâm Tỳ Ni. Tuy không tặng được tiền bạc cho tôi, các học trò đệ tử đã giúp tôi biết bao nhiêu việc tốt trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là hỗ trợ tôi rất lớn trong việc xây cất Việt Nam Phật Quốc Tự, Buddha Gaya, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên nơi xứ Ấn Độ. Và cảm động nhất là anh chị em đã âm thầm làm việc rất tích cực để vận động nhà vua Nepal Birendra và chính phủ Nepal vào thời đó mời tôi sang Lumbini để xây dựng ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần. Vậy là tạo cơ duyên tốt cho tôi làm thêm một ngôi chùa thứ hai khác cùng mang tên Việt Nam. Đó là Việt Nam Phật Quốc Tự Lumbini, Lâm Tỳ Ni, ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần. Cách đây hơn 40 năm, lần đầu tiên tôi được đến chiêm bái và thăm viếng Lâm Tỳ Ni, nơi mà cách đây hơn 2.000 năm Đức Phật Thích Ca đã giáng trần. Tôi đã đọc hồi ký của Ngài Pháp Hiển, của Ngài Huyền Trang, viếng nơi này vào thế kỷ thứ 5 và thứ 7, và nhiều hồi ký cũng như sử liệu khác viết về Lâm Tỳ Ni. Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn có khuyên đệ tử trong cuộc đời ít nhất viếng một trong tứ thánh địa. Lâm Tỳ Ni là một trong tứ thánh địa. Nhiều yếu tố đó đã lôi cuốn thu hút tôi từ nhiều chục năm. Đường xá đi đến Lâm Tỳ Ni vào lúc đó rất gian nan, không có con đường chính như bây giờ, phải đi tới Nauga, biên giới Ấn Độ, rồi mướn xe bò, đi qua biên giới Nepal, hoặc phải đi bằng voi. Sau gần một ngày trời đi bằng xe bò, vượt qua nhiều thử thách chướng ngại rất mệt nhọc, cuối cùng tôi cũng tới được Lâm Tỳ Ni vào một bữa trưa. Khi tới Lâm Tỳ Ni, tôi thật sự bàng hoàng, không cầm được nước mắt vì cảnh tượng nơi này điêu tàn ngoài sự tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ người dẫn đường tôi đến chỗ sai, chỗ nào khác chứ không phải vườn Lâm Tỳ Ni, vì Lâm Tỳ Ni phải đẹp và hùng vĩ lắm. Tôi đi vòng vòng và buồn vô cùng. Đến chỗ trụ đá vua Ashoka thì thấy trụ đá vẫn còn như thầy Huyền Trang viết trong hồi ký. Trên trụ đá có một lằn nứt dài và năm dòng chữ lịch sử khắc trên đó từ thời vua Ashoka nay vẫn còn thấy rất rõ ràng. Vậy là đúng rồi, chính nơi này là nơi cách đây hơn 2.600 năm Thái tử Sĩ Đạt Ta đã sinh ra đời tại đây, rồi sau này tu hành thành Phật Thích Ca. Tôi chí thành đảnh lễ, tụng kinh trì chú niệm Phật, rồi tọa thiền. Xong tôi hồi hướng và cầu nguyện rất nhiều điều, trong đó có điều tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nếu quả nơi đây thật là nơi Đức Phật sinh ra, thì xin cho tôi nhìn thấy thánh địa này phát triển trở lại trước khi tôi nhắm mắt từ giã cuộc đời này. Khi chiêm bái đảnh lễ xong, tôi rời thánh địa với nỗi buồn tràn ngập trong tâm hồn và luôn luôn tự hỏi, một thánh địa vô cùng quan trọng như thế, tại sao lại điêu tàn thế này? Rồi tôi lại nghĩ miên man, tại sao Jerusalem nơi Chúa Kitô ra đời của Thiên Chúa giáo cũng như các thánh địa của các tôn giáo khác được bảo vệ phát triển vô cùng tốt đẹp như Mecca, thánh địa của Hồi giáo, Benares của Ấn giáo, Amritsar của đạo Sikh. Tôi thầm nghĩ mình được an lạc và hạnh phúc một phần trong đời này là nhờ lời dạy của Phật và chư thầy tổ theo đạo Phật. Như vậy, để đền đáp phần nào công ơn đó, chúng ta phải vận động sao cho thánh địa điêu tàn này từ nhiều thế kỷ phải được bảo vệ và phát triển trở lại để xứng đáng với vị trí của nó là một trong tứ thánh địa Phật giáo. Đó cũng là sự tri ân Đức Phật và Thầy Tổ đã chỉ dạy cho chúng ta những bí mật, mật pháp để được sống an lạc và hạnh phúc. Sau khi học tạm xong một phần ở đại học, tôi tìm được việc làm mướn và dạy học ở nhiều nước. Tôi thường đem việc Lâm Tỳ Ni ra nói, nhiều vị khá ngạc nhiên nói, môn tôi dạy không có liên quan gì tới Lâm Tỳ Ni, mà tại sao thỉnh thoảng tôi cứ đem vấn đề Lâm Tỳ Ni ra nói trong các buổi dạy học hoặc các hội nghị quốc tế. Họ nghĩ là tôi bị Lâm Tỳ Ni ám ảnh hay bị bệnh gì đó liên quan đến Lâm Tỳ Ni. Khi nào có dịp gặp các vị lãnh đạo các nước có ảnh hưởng về vấn đề văn hóa xã hội trong các tổ chức thế giới, tôi cũng tìm cách nói về Lâm Tỳ Ni. Ý tôi là đánh thức lương tâm của các vị mà cứu Lâm Tỳ Ni thoát ra khỏi trì trệ và được phát triển như bao nhiêu thánh địa của các tôn giáo khác ở khắp nơi trên thế giới. Cứ thế, có dịp là tôi đề cập đến Lâm Tỳ Ni với lòng chân thành, được thấy Lâm Tỳ Ni thật sự được bảo vệ và phát triển. Tôi không thể ngờ, chính các anh chị em học trò đệ tử của tôi đã âm thầm vận động qua nhiều năm tháng để tôi có được cơ duyên xây ngôi chùa quốc tế đầu tiên ở thánh địa này, mở đầu cho sự khôi phục Lâm Tỳ Ni ngày càng phát triển huy hoàng như hôm nay. Câu chuyện xây cất hai ngôi chùa trên khá dài, quý vị có thể đọc trong hai cuốn sách Metta Karuna Prana, Những điều màu nhiệm và Khi hồng hạc bay về để biết chi tiết. Nhờ lòng tri ân mà tôi được các học trò đệ tử làm tặng 108 căn phòng. Tôi làm ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự Lâm Tỳ Ni như một giấc mơ, một sự màu nhiệm mà tôi không thể ngờ nó đến với mình trong cuộc đời này. Lúc đó tôi đang bận rộn cất ngôi chùa Việt Nam bên Bồ Đề Đạo Tràng, công việc còn ngổn ngang thiếu thốn mọi điều thì làm sao dám mơ ước đến cái thứ hai. Như có nhiều bàn tay vô hình sắp đặt khiến các anh chị em học trò đệ tử của tôi làm, và chính các vị này đã thúc đẩy tôi phải dấn thân vào việc Lâm Tỳ Ni nơi xứ Nepal. Lúc đầu, khi anh chị em báo tin đã xin được đất cho tôi cất chùa, bản thân tôi suy nghĩ kỹ, thấy quá nhiều khó khăn, định rút lui, thì chính các anh chị em lại thúc đẩy khuyến khích. Tôi nhớ rất rõ, tôi nói trong túi tôi chỉ có 60 đô la, làm sao cất chùa. Các anh chị em bèn hứa là sẽ bán đất, bán nhà, bán xe hay mượn tiền rồi sẽ gửi qua. Anh chị em cứ liên tục thuyết phục và tác động tôi. Cuối cùng, tôi quyết định lên đường. Đến lúc gặp quá nhiều khó khăn thực tế tại Lâm Tỳ Ni, tôi tự trách mình tại sao quá nhẹ dạ mà nghe theo lời của mấy đứa học trò. Nhiều nghi ngờ trong tôi lại nổi lên liên tục. Anh chị em hứa với tôi một cách chắc chắn là tôi chỉ phải đợi tối đa 30 ngày. Anh chị em sẽ gửi tiền qua, nhưng tôi chờ đợi hoài mà không thấy. Với 60 đô la, tôi ra chợ Bairahawa, gần biên giới Ấn Độ-Nepal, mua một tấm nhựa màu xanh và nồi niêu son chảo, tất cả trên 50 đô la. Thế là tôi cắm ngay căn lều trên miếng đất đã chọn. Đây là một trong những thử thách rất lớn trong đời tôi. Sống nơi sình lầy, giữa những cánh rừng không có đường xá, không có điện nước, không có telephone, những tiện nghi tối thiểu đều không có. Vào thời đó, ít ai lui tới vùng này, chỉ có một mình tôi sống nơi đây, cuộc sống đầy hoang dã và vô cùng nguy hiểm. Ban ngày trời nóng, tôi phải ra trú dưới rừng cây, còn ban đêm thì ở trong căn lều thật lạnh. Khi màn đêm buông xuống, thì hàng đàn chó sói kêu hú, giang cả cánh rừng, nghe thật rùng rợn. Nhiều đêm, từng đàn chó kêu liên tục và chạy quanh căn lều. Tôi ngủ không được và phải thức dậy nhiều lần để đốt lửa xung quanh căn lều cho chúng không dám đến gần. Đây là cách mà thầy tôi dạy khi còn ở với thầy trên núi rừng Thất Sơn. Tuy khó khăn cực khổ và nhiều nguy hiểm, tôi vẫn thưởng thức những cảnh đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên dùng thánh địa Lâm Tỳ Ni đã ban tặng cho tôi. Tôi đã được ngắm nhìn những buổi hoàng hôn hùng vĩ của núi rừng Lâm Tỳ Ni, những buổi bình minh thơ mộng như buổi hòa nhạc bằng ánh sáng của một đoàn nhạc sĩ thiên nhiên. Có những buổi sáng, ánh nắng hòa lẫn sương mù tạo ra những màu sắc rất đặc biệt, làm cho tôi rung động và sự an lạc tràn ngập tâm hồn. Mỗi ngày mỗi khác, không ngày nào giống ngày nào, thật là cái đẹp của thiên nhiên. Nhiều lúc tôi cứ tự thầm nghĩ những cảnh đẹp của thiên nhiên như vậy, tại sao con người không biết thưởng thức mà chỉ tối ngày lo gây hận thù, lo gây chiến tranh, gây khổ đau cho người khác, thật tội nghiệp. Có những lúc trời trong, tôi đứng từ căn chòi của tôi hay nơi trụ đá vua Ashoka, nhìn về phía bắc, thấy nguyên dãy núi tuyết Himalaya hiện lên hùng vĩ trước mắt tôi. Quả thật đúng như sách sử đã ghi, Đức Phật Thích Ca ra đời dưới rặn Himalaya. Vào những buổi sáng tinh sương hay buổi chiều tà, có những đàn nai uống nước bên căn lều của tôi. Chúng uống một hồi, rồi đàn nai nhìn tôi nhìn đàn nai. Cả đàn nai sống thật thong dong, chẳng sợ tôi chút nào. Cảnh tượng thật hòa bình và an lạc, cũng thật thơ mộng của cảnh u tịch thiên nhiên nơi này. Đôi lúc tôi nghĩ đây là cảnh thiên đường hiện tại trên trần gian này. Giữa người và vật chẳng có ai sợ hãi lẫn nhau, không ai chèn ép ai. Tôi mong cảnh thiên nhiên đẹp như thế này sẽ tồn tại mãi mãi nơi thánh địa Lâm Tỳ Ni. Thành tâm và mơ ước tốt đẹp là vậy, nhưng không chắc có được trong thực tế. Bởi vì theo kinh nghiệm của tôi thì sự tàn phá của con người rất dữ dội. Tài nguyên thiên nhiên trên thế giới tích lũy từ hàng chục ngàn năm. Nhưng khi có bàn tay con người khai thác thì chỉ vài chục năm sau thôi, những tài nguyên thiên nhiên đó bị cạn mòn, môi sinh bị ô nhiễm. Càng nghĩ đến càng đau lòng. Có những nơi chỉ 10 năm trước đây có những con suối trong vắt, xung quanh cây to bóng mát xanh tươi. Nay tôi trở lại thì cả một vùng bị khô cằn và lòng suối đã cạn. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không cầm được nước mắt. Tôi nghĩ và tin tưởng nếu nhiều chính phủ và nhiều người trên trái đất này có ý thức và thực sự muốn bảo vệ thiên nhiên thì chúng ta có thể bảo vệ môi trường tốt trở lại. Còn nếu không thì nhân loại, trái đất này sẽ phải gánh chịu những thảm họa thiên tai, hạn hán, khí hậu bất thường, mùa màng thất thu. Tôi đã tiên đoán vấn đề này từ nhiều chục năm trước. Trở lại sự chờ đợi của tôi trong căn lều bạc ở Lâm Tỳ Ni. Ngày lại ngày trôi qua, tuần này đi, tuần khác lại, không có tin tức gì tới, nhưng tôi vẫn nuôi đầy hy vọng là mấy anh chị em học trò quý kính và gắn bó với việc làm của tôi từ bấy lâu nay sẽ giữ đúng lời hứa, gửi tịnh tài đến để tôi khởi sự công việc. Sau khi dựng xong căn lều, tôi đã dọn một chỗ nhỏ khoảng 4 thước vuông trồng rau để ăn. Miếng đất trồng rau này rất nhỏ, nên chăm sóc nó không mất nhiều thì giờ, cho nên thấy thời gian trôi qua khá chậm chạp. Ngày nào tôi cũng đi bộ ra thánh địa nơi Phật giáng trần lễ bái và trông ngóng tin tức qua anh đưa thư của nhà bưu điện Nepal. Những khi gặp tôi từ đằng xa, anh lấy tay khoác qua khoác lại, tôi biết ngay là không có tin tức gì hết, thế là tôi hơi buồn buồn. Còn khi nào gặp anh mà từ xa kêu tôi thật to, Guruji, Guruji, tay ngoắc ngoắc là tôi biết có thư hay tin tức vui gì đó. Chỉ có cử chỉ của anh chàng đưa thư nơi làng quê xa xôi hẻo lánh này cũng là niềm vui cho tôi rồi. Khi nào tôi đi chợ có mua bánh kẹo về, tôi kêu anh ta ghé căn lều bạc nơi tôi ở. Tôi mang bánh kẹo ra cho anh ta ăn, rồi nói chuyện lung tung bằng tiếng Nepal, tiếng biết, tiếng không, thấy cũng vui giữa nơi rừng rậm hoang vu này. Thế là vài bữa, anh ta lại ghé thăm tôi, mặc dù không có thư. Lúc đó tiếng Nepal của tôi còn lộn xộn, đôi lúc dùng lộn tiếng Hindi, nhưng anh ta hiểu rất giỏi tiếng Hindi vì anh ta đã đi học ở Ấn Độ một thời gian 4 năm. Còn tiếng Anh của anh ta thì khỏi bình luận, broken English, giọng nói rất khó nghe, nói tiếng Anh mà như tiếng Hindi. Anh ta nói thật nhanh, nhiều lúc tôi không biết anh ta nói gì, phải lắng nghe thật kỹ và đoán chừng thì may ra mới hiểu. Tôi còn nhớ rõ anh ta tên là Chowdhury và có màu da rất đen, nên tôi gọi anh ta là Chowhari Kala, có nghĩa là Chowhardy, đen như cục mực tàu. Tôi còn cho anh thêm biệt danh mới là Kali. Anh không giận mà thích lắm. Mỗi lần gặp tôi, anh cười lòi hai hàm răng trắng hếu thật có duyên. Tôi kiên nhẫn chờ đợi tuần lễ thứ ba rồi, mà vẫn biền biệt không thấy tin tức gì hết. Tôi rất nóng lòng, rồi nghĩ ngợi lung tung là thôi thì tôi ráng đợi đến tuần lễ thứ tư mà không thấy tin tức gì và tiền không gửi tới là tôi sẽ thu xếp lều bạc ra đi. Đó là thời hạn chót, đúng như tôi đã hứa với tất cả anh chị em. Hôm sau, tôi quá nóng lòng nên phải lội bộ trên 10 km rồi chuyển qua nhiều lần xe để đến Melahia rồi Sanoli. Tôi phải đợi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng mới nói chuyện được với anh Michael, chị Helen cùng anh Roger. Tất cả các anh chị được nói chuyện với tôi rất vui mừng và phấn khởi, cho biết là mọi việc rất tốt đẹp và sắp gửi tiền sang đợt đầu tiên cho tôi, và còn cho biết giáo sư Durant và thầy Nohala Franks đã được nhà vua Birendra xác nhận là sẽ hỗ trợ tích cực chương trình xây cất tái thiết thánh địa Lâm Tỳ Ni. Sau khi nói chuyện qua điện thoại, tôi rất phấn khởi. Trên đường trở về Lâm Tỳ Ni, niềm vui và hy vọng tràn ngập. Lúc nói chuyện điện thoại, tôi quên hỏi mấy anh chị đã gửi tiền chưa và gửi lúc nào. Mãi mê nói chuyện khác mà quên nói chuyện đó, nên tôi cứ nghĩ là họ đã gửi tiền rồi. Tôi nghĩ là sáng mai, người đưa thư sẽ mang thư đến thông báo tôi đi lãnh tiền. Thế là tôi khởi đầu việc đi tìm thợ và nhân công. Trong đầu tôi tính đủ thứ là kêu thật nhiều nhân công từ nhiều nơi đến làm việc cùng một lần cho thật nhanh. Thật là tham lam và vội vã, không thực tế. Làm việc ở một nơi không điện nước, không đường xá giao thông, không một tiện nghi tối thiểu. Thế mà tôi cứ tưởng như bắt đầu một công trình ở xứ văn minh đầy đủ tiện nghi. Thỉnh thoảng có thì giờ tôi hồi tưởng lại những việc làm như vậy cho Lâm Tỳ Ni. Quả là một sự dấn thân, đầy phiêu lưu, đầy nguy hiểm. Tôi vô cùng nôn nóng cho việc xây dựng càng sớm càng tốt. Mấy anh chị em làm trong các cơ quan quốc tế tiết lộ rằng nếu tôi làm chậm, nhà vua và chính phủ có thể viện dẫn nhiều lý do để lấy lại đất. Còn 4 ngày nữa là đến hạn chót mà không thấy tăm hơi gì hết. Rồi 2 ngày lại trôi qua và tôi đã quyết định ngày chót không có là sẽ ra đi. Còn 2 ngày nữa là đúng 30 ngày. Vào bữa trưa hôm đó là ngày 21 tháng 10 năm 1993, tôi đang ngồi trong căn lều bạc thì nghe tiếng kêu thật to của anh đưa thư từ xa vọng lại. Guruji! Guruji! Tôi vội chạy ra khỏi căn lều thì anh ta vừa chạy tới, thở hổn hển, rồi trao cho tôi cái thư bảo đảm đề tên tôi. Tôi vội xé mở ra với sự hồi hộp. Quả thật đúng là tin vui, tôi có thể ra Bairahawa nhận tiền từ nhà băng. Thế là số tiền đầu tiên các anh chị em gửi cho tôi lo công việc đã đến. Đây là một ngày thật đẹp, một ngày lịch sử, một ngày khó quên của tôi, một ngày khởi sự việc làm ở Lâm Tỳ Ni thật là màu nhiệm. Thế là tôi khởi sự công việc xây cất. Việc đầu tiên là đào giếng để có nước uống và dùng, vì từ lâu mỗi ngày tôi phải đi bộ ra trụ đá Ashoka xách nước về. Sau gần 10 ngày giếng nước đào xong, tôi có nước dùng ngay tại gần căn lều. Thật là sung sướng biết chừng nào. Rồi tôi tiến hành đi tìm thợ xây cất, đi tìm mua vật liệu. Trước đây chưa có tiền thì chỉ tụng kinh niệm Phật thật vô cùng nhàn nhã. Nay có tiền thì lúc nào cũng bận rộn với công việc dò giá, mua vật liệu và tìm cách vận chuyển đến nơi xây cất. Những lúc này thật là bận rộn, tôi thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Nhiều lúc mỗi ngày tôi chỉ nghỉ ngơi được vài tiếng đồng hồ thôi. Tuy vất vả bận rộn nhưng tôi rất vui vì thấy công việc tiến triển hàng ngày. Thỉnh thoảng anh chị em học trò đệ tử bay sang ủng hộ tinh thần cũng như mang theo tiền bạc cho công trình xây cất. Và lúc đó chỉ có một mình tôi xây cất nơi đây nên tiếng đồn lan thật nhanh ra khắp nơi. Giữa vùng, ao hồ và rừng cây bao bọc, tự nhiên lại nổi lên một công trình xây cất lớn, làm cho nhiều người sửng sốt ngạc nhiên và họ đồn đó là sự mầu nhiệm. Và nhiều tin dịch khác cũng được loan ra, rất nhiều câu chuyện vui buồn và căng thẳng, lo lắng lẫn lộn xảy ra tại đây, có dịp tôi sẽ kể tiếp. Trong khi đang xây cất một nơi để thờ Phật và vài chỗ ở tạm, thì tôi được tin báo là Rabbi Rahawa chờ nghe điện thoại vào ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy thật sớm, nấu cơm ăn để đi bộ một quãng đường xa, rồi mới có xe đi đến nơi có điện thoại. Tôi tin chắc có điều gì quan trọng và gấp gáp lắm, nên mấy anh chị em mới muốn nói chuyện với tôi qua điện thoại. Tôi ngồi chờ khá lâu trên 2 tiếng đồng hồ, rồi đến tiếng thứ 3 thì có nhân viên chạy ra kêu tôi vào chỗ nghe điện thoại. Tôi vào nghe, đó là giọng nói quen thuộc của chị Helen và anh Michael. Họ thông báo tôi, đó là một tin vui, nhưng sau khi nghe xong tôi lại thấy trong lòng tin đó chẳng thật vui mà là một sự ngờ vực và tưởng tượng, một đề nghị không thực tế. Trong tôi nổi lên một sự ngờ vực. Tôi chỉ trả lời yes, yes, and thank you very much for your kindness and your support. Nghĩa là tôi rất cảm ơn quý anh chị đã giúp đỡ tôi với nhiều lòng tốt. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của quý anh chị. Trong câu chuyện điện đàm họ nói rằng họ rất kính quý và tri ân tôi đã truyền dạy cho họ nhiều mật pháp để có được an lạc và hạnh phúc từ nhiều năm nay, đặc biệt là cách lạy Phật 108 lạy. Họ tặng tiền tôi không lấy. Nay anh chị em các nơi họp lại nhiều lần, bàn bạc rất kỹ và cuối cùng quyết định hùng tiền xây cất một tòa lâu đài 108 phòng để tặng và tri ân tôi. Thật tình mà nói, lúc đó tôi chỉ nghe như vậy mà thôi, không bao giờ nghĩ có chuyện thật như vậy xảy ra trong tương lai. Nếu mấy anh chị này tri ân tôi và quý tôi thì chỉ xây cất cho tôi vài căn phòng là tôi mừng vô cùng rồi. Nghĩ tới chi 108 căn phòng, như vậy nhiều quá, đó chỉ là câu chuyện thần tiên, câu chuyện tưởng tượng. Rất may mắn cho tôi là tôi không nói điều này ra bằng lời mà chỉ nghĩ riêng trong lòng mà thôi. Nhưng thời gian trôi qua, cái gì mầu nhiệm, cái gì sự thật đến là sẽ đến. Sự thật đã tỏ bày là 108 phòng đã gần xong, nhiều phòng đã được sử dụng. Mấy căn phòng đặc biệt mà anh chị em làm sẵn dành cho tôi ở cho tới giờ này, tôi chưa bao giờ dám vào ở vì tôi thấy quá nhiều điều mầu nhiệm. Nếu tôi vào ở nơi đó, tôi sợ tôi không đủ phước đức, thế là mang tội. Vì vậy những căn phòng đó chỉ để chờ đón chư vị tôn đức, đạo cao đức trọng hoặc các vị khách quý đến ở giùm tôi. Nhờ tri ân thầy và tri ân cha mẹ rồi giữ lời hứa, thế là các học trò đệ tử đã làm tặng cho tôi 108 căn phòng. Thật vô cùng ngạc nhiên. Đây là sự mầu nhiệm trong cõi đời này.